This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình đọc truyện tiểu thuyết của Hồ Hiểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Hai Khối Tình. Tác phẩm Hai Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm đã khắc họa nên số phận cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu xoay quanh vấn đề đấu tranh để đòi quyền sống, sự công bằng của con người. Bà Phán Lan Quá Phù có con gái tên là Cúc vừa đậu bằng thành chung. Cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết đó là mang tên Mảnh Gương Trinh và có một ý định là in thành sách. Trạng Sư Sương cũng là một nhà văn lai Pháp, họ lấy nhau được 8 năm thì bà qua đời. Ông Sương thì nuôi dạy hai con nên người, vốn để ý cô Cúc từ trước, cho nên khi mà biết cô đã đậu cái bằng thành chung á, thì ông Trạng Sư Sương này mới đến nhà để mà xin phép tiến tới hôn nhân. Và thưa quý vị, bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương làm con rể, bởi vì ông là một cái người thành đạt, lại sẵn có cái cơ ngơi, nhà cửa. Nhưng mà cô Cúc thì không chịu Trạng Sư Sương, bởi vì đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối cái tình cảm của ông Sương thì vô cùng tức giận. Thưa quý vị, tác phẩm Hai Khối Tình có một cái nội dung gay cấn, hấp dẫn, bởi vì những cái mâu thuẫn có một cái tính căn bản của đời sống như là yêu, ghét, ích kỷ, tự tế, biến chất, phục thiện, cũng như là tình yêu và vật chất, vân vân. Do bây giờ mời quý vị cùng đến với chương 6 trong cái tiểu thuyết được mang tên Hai Khối Tình sau đây. Gần đến giờ khai diễn, trước cửa rạp hát của thành phố, nam thanh nữ tú tụ tập đông dày dày nhăn. Người chưa mua vé thì chen nhau mà mua. Kẻ có mua giấy trước thì đi thẳng vô để mà đặng kiếm chỗ của mình mà ngồi. Cô Kim, cô Cúc cũng song song đi vô cửa rạp hát. Tướng mạo thì nghiêm trang, mới trình giấy rồi đi thủng thẳng bước vô. Không bỡ ngỡ, không rụt rè chút nào hết. Không cần ngó ai mà cũng không thèm kể ai ngó mình nữa. Cô Cúc mới hỏi, chị ơi chị mua giấy nhầm cái hàng ghế thứ mấy chị? Hàng ghế thứ nhì, ngay chính giữa đó. Thế rồi hai cô mới dắt nhau đi qua phía tay mặt đặng mà xuống cái thang mà vô cái chỗ ngồi. Đâu cũng rồi, vừa tới cái đầu thang thì thình lình cô Cúc thấy thầy Hoàng đang đi tới, tức là đường đi thẫn thơ thẫn như vậy đó. Trên mặt thì lộ vẻ vui mừng lắm, cô Cúc mới kêu lớn, anh Hoàng, anh Hoàng. Hoàng mới dai lại cúi đầu chào hai cô, miệng cười chúm chím nha. Cô Cúc mới liền nói với Hoàng, chị giáo Kim nè, là bạn thiết của em đó. Hoàng cũng cúi đầu chào nữa. Cô Cúc dây qua nói chuyện với cô Kim. Anh Hoàng, giúp cái việc hãng buôn đó. Em yêu ảnh, ảnh yêu em nè. Cho nên tính là sẽ cưới em đó. Cô Kim chân hững, nhưng mà cũng gượng cúi đầu chào cho khỏi thất lễ đó. Cô Cúc vui vẻ nói với Hoàng. Em có chuyện riêng nha. Em muốn nói với anh đó. Hồi chiều này á, em đi ngang qua cái hãng chỗ mà anh làm đó. Em tưởng đâu là em gặp anh. Té ra, đã quá giờ rồi, hãng đã đóng cửa, anh đã về rồi đó. Thì
Qua cũng có chuyện riêng hôm nay muốn nói với em, nhưng mà không biết làm sao gặp vui mà nói nè.
Em thi đậu rồi, anh có hay không?
Hay rồi.
Ai nói với anh vậy? Thì đọc nhật trình qua thấy tên em đó. Anh thấy vậy rồi anh có mừng hay không?
Mừng lắm.
Hôm nay thiệt là em trông anh dữ quá à. Anh tính bữa nào anh đến thăm má em tặng mà nói chuyện đó đó vậy.
Hoàng thì đứng bỡ ngỡ ngó quanh quất rồi mới đáp.
Thì bữa khác đi rồi qua sẽ tỏ tâm sự cho em hiểu hả? Bữa nay không có tiện nha.
Cô Cúc thì có cái tánh nông nại. Nghe cái lời nói như vậy đó, cô cũng không thể dằn lòng mà chờ cái cuộc gặp gỡ khác được. Bởi vậy cô mới liền nói cho cô Kim á rằng là:
chị ơi, chị vô trước, chị ngồi trước đi nha. Chút nữa rồi em sẽ vô nha. Em nhớ rồi, hàng ghế thứ nhì ở chính giữa ha.
Cô Kim mới cúi đầu mà tự giả hoàng, rồi sau đó mới bước xuống thang mà đi vô cái chỗ ngồi nha. Đó. Hoàng mới nói với cô Cúc: Em bước ra ngoài cho qua nói chuyện hả?
Vậy nha. Dạ. Vậy đi ha.
Vậy rồi hai người đi ra cái sân trống chỗ để cái lúc mà hạ màn khán giả đứng hút thuốc và hứng mát đó. Cô Cúc mau mắng cho nên nói trước nha.
Em mới gặp một cái cảnh khốn nạn hết sức luôn vậy đó. Hồi chiều nè, em tính em kiếm anh đặng thực lại cho anh nghe đó. Té ra xuống tới hãng thì đã hết giờ cho nên không có gặp anh được.
Thì em gặp em gạch cảnh gì mà khốn nạn vậy?
Hôm nọ đó có một người trọng tuổi gặp em á. Nó nói nó quen với ba em hồi trước đó. Nghe em nói là em muốn kiếm việc mà làm á, nó hứa nó sẽ kiếm giùm. Hồi trưa này nè, nó viết thơ nó biểu em lên nhà nó cho nó nói chuyện á. Bởi vì á, nó đã kiếm được việc cho em rồi. Em tưởng là người tử tế cho nên em cũng tin á. Trời ơi, té ra nó là một cái thằng già dê á. Nó gài bẫy mà nó hại em. Em lên nhà, rồi nó chọc ghẹo em. Em chống cự, rồi nó ôm em đại em à. Em giận, em đánh nó rồi em chạy đó.
Trời ơi, ở cái đất Sài Gòn này mà phải dè dặt, đừng có tin ai hết ha.
Anh nghĩ bây giờ em phải làm sao?
Làm cái giống gì nữa?
Em nên kiện nó hay không?
Hồi nó ôm em á, sao em không la lên? Để đi về nhà rồi có bằng chứng gì đâu mà kiện người ta chứ hả? Hồi đó em phải kêu lính làm di bằng đi, rồi bắt liền nó mới được chứ. Cô Cúc đứng ngơ ngẩn một hồi rồi mới hỏi:
Hồi nãy anh nói bữa nào rồi anh sẽ tỏ tâm sự cho em hiểu, vậy thì tâm sự gì vậy?
Cái việc của đôi ta đó.
Việc gì thì anh nói phức ra đi.
Thì bữa nay em mắc xem hát mà.
Không có cần đâu, anh nói cho em nghe rồi em sẽ vô xem hát được mà.
Trời ơi, để bữa khác đi, không có gấp gì đâu.
Em gấp lắm đó. Nè, việc mình á, hứa hẹn với nhau đó, em đã thiệt, em đã tỏ thiệt với má rồi đó.
Ý trời ơi, em nói chi vậy?
Em thương anh nè, anh quý anh cưới em nè, ấy là một cái việc chánh đáng mà, có tội lỗi gì đâu mà sợ, cho nên phải giấu chứ.
Trời ơi, chừng nào qua đi nói rồi em hãy sẽ tỏ tình đi, tỏ thiệt đi chứ hả, có muộn gì đâu. Em nói trước như vậy đó hả, biết việc có thành hay không?
Sao lại không thành? Mà em không thể, em không nói thiệt được. Bởi vì có người khác xin cưới em đó. Nếu em không có nói thiệt á, thì má em gả em cho người khác rồi anh không còn gì hết trơn đó.
Có người khác muốn cưới em hay sao hả?
Chứ sao?
Em ưng hay không hả?
Trời ơi trời, khéo hỏi dữ không? Em ưng người khác rồi á, em bỏ anh cho ai chứ?
Qua tưởng đâu nếu mà có người khác á, xin cưới em á, thì em nên ưng họ đi á hả?
Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao vậy?
Không, Qua nói thiệt đó à nha. Cô Cúc chân hững đứng ngó Hoàng trần trần ngang. Đó, Hoàng mới sụt lại ít bước rồi mới ngồi trên cái băng đá để gần đó, tay chống trán, không có nói nữa nha. Trong rạp hát tiếng chuông rung len keng rồi cái cây nó giọng cộp 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 rồi sau đó kéo màn lên khai diễn nha. Cô Cúc bước lại cái băng mà ngồi một bên Hoàng rồi hỏi: Anh muốn lấy lời hứa lại không? Không có tính cưới em hả? Trời ơi, khổ tâm lắm em ơi. Nếu vì em mà anh phải khổ tâm thì em buồn lắm vậy. Em có sự gì làm cho anh phiền hay sao vậy? Không, qua thương em lắm mà, làm sao qua phiền em được. Vậy chứ sao mà anh khổ tâm? À thì tại vì nhà cửa của qua kỳ lắm, khó nói ra lắm. Em xin anh đừng có ngại chi hết đó. Nếu mà có sự chi mà ngăn trở cái hôn nhân của chúng ta đó, thì anh cứ nói thiệt cho em hiểu đi. Hễ mà lấy thiệt tình mà đãi nhau á, thì á, giàu cho không có được yêu nhau, chớ khỏi phải phiền trách nhau hả? Qua nói thiệt chứ, qua sợ em buồn lắm. Nếu mà anh giấu em, thì em lại không buồn hay sao hả? Ôi thì giàu sớm hay muộn gì á, rồi thì qua cũng tỏ thiệt tâm sự cho em hiểu mà. Thà là tỏ trước càng hay hơn á. Thì anh cứ nói đi, anh đừng ngại chi hết đó. Qua nói thiệt cho em nghe nè. Qua đó thì sao anh? Qua thì có tánh là ưa đánh bạc đó, vậy đó. Mấy tháng nay đó qua đi theo anh em mà chơi ha. Thứ bảy thì vô nhà sẹt đó, chúa nhật đó, thì lên trường đua. Qua thua nhiều quá, mắc nợ cùng hết rồi, nợ đòi nó gắt. Hôm đầu tháng trời ơi, qua phải tỏ thiệt cho cha mẹ qua hay đặng mà qua xin tiền mà trả cho người ta thì đi làm mới yên được đó. Nhưng mà anh thiếu nợ chừng bao nhiêu vậy? Đóng khoảng cỡ 4-5 ngàn gì đó. Cha qua rầy dữ quá trời dữ rồi nha. Nói là để cho chủ nợ giam thân qua đi, chứ không có tiền đâu mà trả. Rồi má qua thì cũng rầy nữa, nhưng mà tôi lại theo dỗ qua nha. Nói có quen với một bà điền chủ lớn tuổi ở dưới Gạch Giá đó. Bà ấy có một đứa con gái, tuy nó đen đúa một chút, xong á có tiền nhiều lắm. Nếu mà qua chịu cưới cô gái ấy thì má qua sẽ lén cha qua mà ra bạc cho qua trả nợ ha. Hôm tuần trước nè, bà điền chủ ở Gạch Giá đó có dắt đứa con gái lên tại cái chành lúa của cha qua ở trong Bình Đông á, mà hỏi giá lúa đặng bán một chài á. Má qua cho qua thấy mặt mẹ con của bà điền chủ á. Cô gái ấy thiệt là đen đúa xấu xa lắm. Chừng họ về rồi á, má qua hỏi ưng hay không đó, đó vậy đó. Em nghĩ thử coi cái câu hỏi ấy á, làm khổ tâm cho qua là dường nào hả? Qua cũng đã thương em cho nên hứa là sẽ cưới em như là em biết vậy đó. Qua chịu cưới cô Rạch Giá rồi mà bỏ em hay sao, đúng không? Còn như không chịu á thì làm sao mà có tiền mà qua trả nợ. Thế mà không trả nợ được thì phải trốn nhà mà đi xứ khác rồi. Mà không thể ở đây rồi thì cũng không gần em được. Trời ơi trời, biết làm sao đây. Thì anh cưới cô rạch giá đó đi. Em chịu để cho qua làm như vậy sao? Chịu. Em không có thương qua nữa hay sao? Bởi vì em thương anh lắm cho nên em mới chịu chứ. Cảm ơn em nha. Trời ơi, có Nguy mới thấy rõ ràng cái lòng dạ của nhau nha. Em lấy cái lòng quảng đại mà cứu qua như vậy thì đối với qua cái tình của em mới thiệt là nặng ngang. Trời ơi, quá thề ngang, quá thề có trời đất ngang. Giàu qua mà có được giàu sang đến bực nào đi nữa đi thì qua cũng chẳng bao giờ mà bỏ em đâu ngang. Hễ mà qua mà giàu á thì cũng như là em giàu thôi, đôi chúng ta sẽ chung hưởng với nhau hả. Giàu á là vợ anh giàu chứ không phải anh đâu. Vậy thế thì em làm sao mà em chung hưởng cho nó được chứ? Em đừng có lo, Cô ấy là gái ruộng mà, cô có hiểu việc gì đâu. Hễ mà qua mà vô cái hũ nếp rồi, trời ơi, thì mặc dầu quá tung hoành ha. À, mười cô như vậy cũng không có ngăn trở được cái hành động của qua được đâu. Hôm qua, hôm nay phải gọi là qua suy nghĩ mới nghĩ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, thấy có một cái thế ấy là hay hơn hết rồi nha. Em xét thử coi có phải hay hay không vậy? À, phải lắm đó. À, còn phận em, thì em liệu làm sao đây hả? Anh khỏi lo cho phần em nha. Người ta buộc qua hễ mà cưới vợ rồi thì qua phải xuống gạch giá để mà coi ruộng á. Chứ người ta không có cho qua làm việc nữa đâu. Em ở trên này, em kiếm việc mà làm đi ha. Lâu lâu qua về qua thăm em. Em chịu như vậy hay không hả? À, thì... ý anh muốn em làm vợ bé anh á hả? Đôi ta là một cái... là cái bọn thanh niên tân học. Sao em còn nhiễm một cái thành kiến cũ kỹ như vậy hả? Ủa, thành kiến là gì vậy? Theo bọn thủ cựu hủ lậu, người đàn bà nào mà có chồng cưới hỏi đủ lễ, có hôn thơ hôn thú rành rẽ thì cái người ấy là vợ chánh. Dầu chồng không có tình gì hết trơn, họ cũng chiếm cái địa vị ấy, thấy không? Nếu mà chồng mà có tình với một người đàn bà khác thì dầu cho cái người đàn bà ấy mà được yêu, được trọng hết sức đi nữa thì họ cũng kêu là mèo hả? Hay hoặc là gì? Là vợ bé hả? Cái thôi đo xưa hả? Xưa quá rồi hả? Cái thành kiến ấy hả? Bậy quá trời là bậy rồi nha. Phải lật ngược đi hả? Phải lật ngược đi mới được rồi nha. Người nào mà được chồng yêu nhất á thì sao? Thì cái người ấy phải là vợ chánh. Chẳng cần phải có cưới hỏi gì chân, chẳng cần phải hôn thú gì chân á. Xét cho kỹ á, thì cái lễ cưới á, nó là một cái giả cuộc thôi. Hôn thú cũng là một cái tờ giấy lộn thôi. Không có ý nghĩa gì ráo trọi hết trơn á. Bởi vì không phải là nhờ cái lễ cưới với là cái hôn thú mà vợ chồng mới yêu nhau đâu. Còn như mà vợ chồng mà không yêu nhau thì cái lễ cưới với lại hôn thú đó nó có ích về cái chỗ nào chứ hả? Nói thiệt với em nha, Hoa thương em lắm, em cũng thương Hoa nữa. Thì em là vợ chánh chứ, dầu cho cái người mà ở dưới gạch giá mà có làm lễ cưới, mà có làm hôn thú thì cũng không có một cái ý nghĩa gì hết trơn hết trọi đó. Hoa nói thiệt với em nha, nếu mà Hoa mà cưới vợ ở dưới gạch giá rồi á, thì là cưới tiền, ha. Cưới tiền, chứ không phải là cưới vợ. Ha. Vợ của Hoa là em, ha. Thế mà Hoa mà có tiền á, thì cũng như là em có rồi thôi, ha. Hoa sẽ sang sớt cho em. Ha. Hoàng nói tới đây rồi mới đưa tay ra tính nắm tay cô Cúc. Đó, cô Cúc sao hả? Cô Cúc mới là hất tay Hoàng rất mạnh rồi đứng dậy gọn gàng chỉ tay ngay mặt Hoàng mà nói rằng là trời trời, hàng điếm, hàng điếm, khốn nạn lắm à nhan. Cô Cúc mới vội vã xây lưng mà đi vô trong rạp hát. Hoàng mới kêu và nói với em trở lại cho qua nói chuyện, em trở lại cho qua nói chuyện. Cô mới khoát tay mà đáp lại, thôi, gớm lắm.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã đọc phần nửa của cái chương 6 thưa quý vị, thì gửi đến cho quý vị trong cái câu chuyện được mang tên là Hai Khối Tình, tác giả là của Hồ Biểu Chánh. Một lần nữa Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện của Hồ Biểu Chánh qua cái câu chuyện được mang tên là Hai Khối Tình. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tĩnh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.